Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chứ đừng bao giờ mình biết Phật pháp mình không hành trì thì coi như là làm bánh mà không ăn. Theo thành đạo là đó là thầy cũng nói để trong đời sống hàng ngày, cái quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta là phải sống được cái sự mạnh khỏe mà sống được là cố gắng làm thì không rầu những về giới luật của Phật chế ra mà chúng ta đang giữ. Nên là cái giới luật này có công năng không phải là tạo sự hạnh phúc một đời nào mà tạo phúc miên diễn, là cái nhân tố từ đời đời này là phải nhân mà tiến lên nhiều đời như vậy cho đến khi mà thành tỉnh giác. Nếu chúng ta còn thường như vậy thì khó. Ta là đừng bao giờ khi chúng ta khỏi giới rồi ta mà chúng ta nói là không trì giới, giới khỏi giới mà nó là không trì giới ta gọi là khỏi giới hay là giữ giới, ta thì chưa trọn vẹn là một Phật tử. Tuy là nó tốt nhưng mà chưa trở thành một Phật tử chân chánh. Ta phải là chân chánh thì tối thiểu nó phải thọ năm giới, rồi muốn thêm nữa là thọ bảo quan trai mỗi nửa tháng mỗi tuần. Ta rồi tiến lên cấp bậc nữa là thọ như Bồ Tát. Mỗi giới nó có một cái công năng, mỗi giới nó có tạo dựng một cái sự hướng thượng từ thấp đến cao. Thế thì ở trong một giới tất cả những cái vinh hay gì cũng giới cũng đề cập, nếu quý Phật tử mà chúng ta thọ được một giới thì chúng ta có năm vị thần luôn đạo thọ trong kinh ngũ giới cũng đề cập. Ở trong nhiều chỗ cũng đề cập cái tên của những cái vị thần ủng hộ những cái giới đó. Hay là mỗi tự nhiên hay thì chúng ta nếu mà họ năm giới luôn luôn lúc nào có 25 vị thần theo ủng hộ dưới điều kiện là chúng ta trì giới. Chúng ta khỏi giới là phá giới là thần nào mà nó ủng hộ chúng ta. Nên là có như là có câu chuyện. Nên câu chuyện là có một cái phật tử tên là Amsoa, ta có tiếng Phạn là Amsoa, ta thì ra phật tử này là ở trong một cái quốc độ nhà vua, cái nhà vua là trong cái luật pháp của nhà vua nước này là cấm tất cả người dân không được uống rượu, nhớ không được uống rượu. Ta thì cái một hôm đó cái nhà của ông phật tử Nam Xoa là có một người bạn ở từ xa về đem ra rượu để tuổi tặng Nam Xoa, ta rồi rượu Nam Xoa uống. Ta thì gì để người bạn như vậy Nam Xoa mới uống rượu. Khi uống rượu rồi thì tai tai tiếng ta là tới nhà vua nghe được thì trùng xuống Nam Xoa để ra quản lý. Ta làm cho phải là bắt buộc ông gói ra đi khỏi nhà ra đi thì đi từ sáng đến chiều tối vào trong rừng mà không biết là đường đi trong rừng thì nó chặt chẽ đủ thuốc dữ thì nó thì làm cho mới là đi tới tối mà thấy rất là hoang mang rất là sợ sệt. Ta thì đằng xa có một ánh đèn em lép, Nam Xoa mừng quá đi đến đó xin tá túc. Thì vừa gõ cửa xin tá túc thì có một cái tiếng người nữ ở trong giọng nói ra: đây không phải là nhà người, đây là nhà của quỷ. Ta là nếu mà ông muốn toàn mạng thì đừng nên vô nhà này. Ta khi nói vậy thì Nam Xoa bắt đầu đi sợ quá đi vô đường tới nửa đêm như vậy, ta thì không biết đường đi mà tối thì lát cho nó thà không gặp quỷ ăn thịt còn đỡ hơn ở trong rừng thì gặp những thú trở lại nhà còn nữa thứ hai. Sau lần thứ hai thì cái người là cô gái này mở cửa cho vô, cho vô rồi thì Lam Xoa làm cô ta mới cho ăn uống này kia, thì mới nói rằng tôi là công chúa mà bị quỷ nó bắt nó làm vợ đây, tôi không về được, thành đây không phải là cái nhà mà thường tôi là người, nhưng mà mấy năm trời bị quỷ nó bắt cái gì thì ông vô đây có thể là khó mà yên. Thế thì một mấy tiếng đồng hồ sau thì nghe cái tiếng gió ở phía ngoài ồn ào phía ngoài, thế thì cái người vợ này mới biết là quỷ nó sẽ sắp về, họ rất sợ nên kêu Cam Lam So này chung với trống ẩn trong đó, cô ta lấy nắp đậy lại, nó đậy cái trống lại, nó thì chờ con quỷ này về ngoài suốt một đêm mới tới sáng, quỷ nó không về, không có về, nó thì cái con này yên ổn, nó yên ổn rồi mà tới trưa con quỷ này về với cái vợ là cái cô gái nó hỏi tại sao mà không về, thì cái ông này con quỷ này mới nói là hôm có một cái người đệ tử Phật ở trong này, những cái vị thần ở ngoài cứ dây quanh nhiều quá nên tôi không dám vô, từ đây đến về sau cấm cô không cho ta bị được mặc vào trong nhà mình. Ta thì là ông này khi mà đi sáng ngày cô nước xong xuôi rồi đi, cái ông Nam So này đi thì có quỷ nó về tới gì vậy, ta thì cô này cũng không biết, nếu ông này phật tử như vậy thì coi như là có những người thần ở ngoài cũng không. Thế thì cái ông Lam So này đi một buổi cho tới thời tối, nghĩ rằng mình phát tâm trở lại để mà cứu con này, hay về đưa con về nhà cha gặp cha mẹ của con, hơn nữa là Lam So cũng có tình cảm với cô gái ta đã bị nạn như vậy. Thế thì Lam So trở lại lúc đó thì con quỷ đi nhắm thì nhắn, thế thì Lam So mới trình bày đến đó rồi là thương cái cô này, thế rồi là cùng với cái cô công chúa này để thành vợ chồng, cái tham dục khởi lên, rồi là muốn mà làm vợ chồng thì có cúng cái gì là tơ hồng, nó làm một cái mâm bằng cách là bắt con gà của những cái con quỷ này, hay là giết con gà làm thịt để trên mâm, là gọi là có cái để mà chứng minh hay cho thành vợ chồng, rồi lấy những dòng vàng các này cái khác trong đây, sau đó thì người tự cô này, hay là hơn nữa cái ông Lam Soa ông nghĩ rằng là mình phá chỉ có một giới này, mà vì thần không dám vô này. Thế thì bây giờ sẵn trong túi mình có cái máy quy y, có cái mộc đỏ rất là đẹp, đóng vô trong đó, có cái máy quy y như vậy, thì ta lấy cái máy quy y này, ta treo dán kỹ trước cửa thì chắc chắn cái quỷ là không dám vô. Mà hôm mình không có dán như vậy mà nó còn dám vô, muốn giờ mình dán cái lá bùa này lên thì chắc chắn là nó sợ luôn. Ai khi nói vậy rồi thì ông thực hiện. Ta thực hiện rồi là tới khuya ta nửa đêm nghe con quỷ gì gọi cửa, ta quỷ gọi cửa thì cái cô gái kia rất sợ kêu anh này chung xuống cái ống trống, ta là đậy nắp lại nằm im thôi, ta thì cái anh này chắc chắn rằng phải là chịu chết thôi, không cách nào hết. Cô này mới ra mở cửa, chưa mở cửa cũng sợ quá thì cũng té cũng xỉu nằm này. Nên nằm đó tới sáng như vậy. Thế thì cái anh Lam Soa này nằm ở dưới trống mới nghĩ rằng tại sao mà cái lá bùa kia mình treo, máy quy treo trước cửa mà giờ đã quỷ vô được. Nó nghĩ rằng mình đã phạm năm giới từ cái giới sáng cho đến giới thứ năm mình còn. Trước là mình giờ phá giới thứ năm rồi, à, rồi là bắt con gà để giết để mà tế làm lễ tơ hồng, à, là giới sáng mình phạm, à, rồi mình trộm cái con gà, à, đó là phạm cái giới thứ hai, rồi lấy vợ của dạ con quỷ kia phạm cái giới thứ ba. À, giới thứ tư nó giống với cô này đủ gì đó, nên thầy có năm giới phạm hết. Thế phạm hết như vậy thì không có thần nào ủng hộ nữa. Ta định nghĩ rằng chắc chắn bây giờ mình chết, chết là cũng đáng đâu. Cái anh này nghĩ, ta cho nghĩ nằm ở dưới kia để chờ con quỷ tới ăn thịt mình, mà cái chết của mình cũng đáng. Tại vì mình không giữ giới, mình làm ác vậy này. Ta rồi là nguyện, à, cái việc ác này đời này mình dễ kiếm sao mà có là quỷ mà có ăn thịt của mình, kiếm sao trở lại mình phải hối hận cái việc này, à, hối hận việc này mà mình phải làm việc nó tốt hơn, nghĩ như vậy. Rồi ông thiết địa phụ ngộ tới sáng, chim chóc rồi nó là kêu nó hát rồi, à, thì ông mới xong không thấy quỷ đến ăn thịt đâu. Ở mấy ai hé cái nắp trống lên coi không thấy ai hết. Sao ông mới là dở cái nắp ông chung ra thì thấy cái cô gái kia đang nằm bất tỉnh. Ông mới lên giường với lấy nước nóng rồi đắp lên người kia tỉnh lại. Sao tỉnh lại rồi đó là ông chỉ cùng với cái cô này để mà đi ra khỏi cái nhà quỷ đó. Anh tìm mình chồng mẹ là cô này cô nhờ trong lần so này hướng dẫn đến cái nơi mà quý đi trở thành một cái người bạn rất là thân thiện, chứ không phải như là quý vợ chồng mình. Ta thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng giữ một giới là được năm vị thần, mà ông này đã phá hết năm giới thì không có vị thần nào mà ủng hộ hết. Nhớ giữ phá một giới đó còn 20 vị thần, còn đẹp giới ông giá há hết năm giới không có gì thần. Thấy thành phần lá bùa đó không có giá trị gì hết nếu mà ông không giữ giới. Treo bằng chứng treo là quỷ nó cũng vẫn trở về, nó không sợ. À, thì ông được sống là nhờ cái ân hận sám hối, ông phạm giới nhưng mà thời gian ông nằm ở dưới cống đó ông hối hận những cái việc làm của mình. À, ông sẵn sàng chịu tội nhưng mà nhờ cái sám hối, nhờ cái ăn năn đó, cái lực nó xóa hết những cái nghiệp đó, nhờ cái đó là cái linh hồn đó. Nên khi mà chúng ta phải giới rồi, lỡ mà phạm giới, ta thì Phật mới đưa ra cách mà hối cải ăn năn, ta ăn năn thật lòng mà sám hối, ta thì cái tội đó nó sẽ hết. Đó là qua câu chuyện mà trong luận tạng có ghi lại thì mình thấy là cái kỳ giới rất là quan trọng, thọ giới cũng rất quan trọng. Phải là thọ giới rồi là kỳ giới mới trở thành một người Phật tử chân chánh. Đó là chính là kỳ giới là cái nhân tố đưa đến sự hạnh phúc của cuộc đời và cái xã hội. Vào cái xã hội có giữ dương thế nào nếu chúng ta kỳ giới, nó là sống được những cái lời Phật dạy thì có một sứ mệnh trong hiện tại, mà có một cái nhân tố rất tốt làm cái chỗ nương tựa cho những đời sau. Nên thì cái đó là cái ta thường thường này gặp những cái Phật tử trong cái lớp học nào mà chúng kia cái quan trọng nhất là làm sao sống cho đời sau mà được sự an lạc nó nhẹ nhàng, mà được cái sự an nhàn nhẹ nhàng không ngoài những cái gì đó. Nó từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ năm ra một trì giới thì rất là một sự an lạc. Mà nếu mà một người Phật tử chúng ta mà khỏi giới mà không trì giới ra mà thì chắc chắn rằng chúng ta không tạo dựng được một sự nghiệp lớn của người Phật tử trong một kiếp này. Mà sự nghiệp mình không tạo dựng được kiếp này làm sao có những cái tư lương ở những kiếp sau. Cái thời này, đời này mình thấy là mình đủ nhân tố là người, đủ đủ căn, đủ điều kiện là mình tiến lên, mà mình không tiến lên thì chắc chắn là mình lui sụp. Mà lui sụp càng ngày nó càng, thời gian nó càng sống hơn. Tại vì chúng ta sống trong xã hội đầy nhiễu như, càng ngày xã hội nó càng bể ác nhiều. Như ta các chị mà lớn lớn tuổi hôm nay 70, 80, 60 là mình thấy cái thời còn trẻ, từ cái ác pháp nó rất ít, trộm cắp nó cũng ít, nó ăn lúa gạo hay là gì để kiếm nợ ít cái chất độc. Tại như thế mà càng ngày là cái ác pháp nó rất nhiều. Con người nghĩ là vật chất, mà nghĩ vật chất là lòng tham nó tăng trưởng, mà lòng tham tăng trưởng thì đâu có ngại gì những cái này cái kia làm hại những người khác, nó càng ngày càng đậm. Nên còn dù là nếu mà cái ác pháp, cái thời mà ác nó nhiều thì những thánh nhân ít xuất hiện, tại con người nó càng mỏng vậy để ít xuất hiện. Mà mình có trở lên đây mà gặp bậc minh sư được cả vấn đề đó, gặp những cơ sở thuận tiện cho mình tu học cả vấn đề đó. Thành do đó các vị tổ khuyên chúng ta khi gặp Phật pháp được thân người rồi, đừng bao giờ phụ bạc của chúng ta, phải giải quyết sanh tử của chúng ta, phải được sống sự an lạc hạnh phúc thật sự trong chúng ta, đừng bao giờ hẹn đến ngày mai. Đây là điểm đến cái nhân tố để mà làm cái thành trang cái tư lương cho mình biết là nếu mình đời này mà ta mà còn chưa có đạt Phật sanh tử, nên là đây nó khuyên là cái sanh tử làm sao trở lại đây không bị cái sanh tử đạo bộ, trở lại đây vì cái quyền lực chứ không phải vì cái quyền lực. Có thể còn là phải chú nhớ trở lại vì cái quyền lực. Thành các vị tổ minh khuyên chúng ta thời ngày các ông hai chân mà các ông không lo, đợi khi bốn chân rồi lo sao được. Hai chân mình không lo, hay là để bốn chân rồi nó có kịp nữa. Thời này chiếc áo pháp của Phật tử đang mặc ngồi đấy, mà cởi bỏ chiếc áo pháp rồi cái kiếp sau chưa hẳn được mặc chiếc áo lam rồi, hay thay vô bằng miếng sắt nóng hay là lông lá hôi lắm, đâu phải làm chủ được cả vấn đề. Và do đó khi mà người Phật tử đã biết rồi thì cố gắng giàu và thọ giới mất mạng cũng không bao giờ trái lại những cái gì mình đã thọ, những gì mình đã phật sư Phật đã dạy mình. Thì mong rằng trong lớp học này quý Phật tử theo học sau đó là thọ giới rồi học giới trì giới niệm Phật, đó là cũng tiếp tục là tờ mình đọc chánh pháp thì để cho lỡ cơ hội mất không được, không có cái hạnh phúc nào hơn. Giàu mình có là tiền tài nhà lầu thế hơn cỡ nào, nhưng mình sống trong đau khổ của mình vẫn là tiền. Giàu mình nghèo, bữa đói bữa no, mà mình thấy có sự hạnh phúc an lạc với cái tinh thần mà mắt đó mình cho kéo chúng ta thành kiểu của mình sống trong nghèo. Rồi đó rồi ngày mai cái 30 tháng Chạp nó rồi thôi, ta được cũng đau rồi về đó, trông ra khỏi đây nhận đây cái sự sinh tử muôn đời trong 3 người trong 6 ngày ta được cố gắng. Ngày hôm nay cũng là cái duyên ta lành ta thịnh hỏa, nhớ cho thịnh hỏa cho mấy người xuyên ta được gặp những cái Phật tử được trao đổi hoặc giải thắc mắc những câu hỏi liên quan đến đời sống hàng ngày của mình, mà làm như thế nào người Phật tử đó là sống đời sống xứng đáng là một Phật tử, mà xứng đáng như vậy là sống không hoàn giới luật, mà làm một Phật tử sống hạnh phúc. Nhờ thành đó là Phật tử sống đau khổ rồi thì chưa chấp nhận Phật tử sống đời sống đau khổ. Đau khổ thì mình lại muốn nói là cái sự dính mắc không buông xả được, đó là đau khổ. Còn mình tuy là mình nghèo nhưng sống được sự an lạc, đó là hạnh phúc của một mấy người được Phật mà thường được cái phúc đó. Ta được hạnh phúc mà hạnh phúc đó là phải buông xả buông xả đó là nhẹ nhàng đối với xã hội, nhẹ nhàng đối với gia đình, nhẹ nhàng đối với tự thân của mình, đó là một phần. Còn mình đụng gì cái dính mắt, đụng gì cái đau khổ mình không buông được, đó là tự mình buồn mình, đó mình chưa sống được là bao giờ. Nó thì luôn luôn cũng đào nó dép cái gì để dùng cái gì dép để nói chưa hành lên đường mang đó rồi. Nó thì cái đó mình nghĩ vậy, nó thì cố gắng làm sao mình nhẹ trong đời sống hàng ngày, giàu xã hội nó nhiều như giàu vật chất nó là khó khăn, nhưng mà chúng ta lúc nào bên trong được sự an lạc đó chính chúng ta sống. Thay cho nên chúng ta mà chụp căn nhà lầu bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu tiền ngân hàng thì rốt cuộc người ta đau khổ thì không được, ta đừng đồ để ưa nó. Ta tiền thì để ngân hàng, mình ở thiên đàng nhớ nhé, tiền ở ngân hàng mà mình ở thiên đàng không xài được bao nhiêu tiền đó. Ta đừng cố gắng làm sao mình sống không rời vật chất mà từng bị vật chất nó ràng buộc, chính cái đó là vô cùng không. Thời này mình sống không có vật chất không sống được, nhưng tập làm sao từng bị vật chất nó ràng buộc là sự ràng buộc. Ta đó là những điều mà thầy gửi gắm, ta cũng như là trao ta lại tha thiết với Phật tử mình biết đạo gặp Phật pháp rồi, chánh pháp rồi, đừng bao giờ để mất cơ hội. Ta đừng bao giờ mất cơ hội cái cuộc sống được với cái tinh thần của mấy người từ ra. Ta cũng là cầu nguyện với Phật gia hộ luôn sự luôn luôn tinh thần cũng sống được sự an lạc, sống được sống sự hạnh phúc đối với một người xã hội rất nhiều người rất khó khăn. Anh cầu nguyện cho Phật mọi người, anh gia hộ luôn tự của sự đại hoàng. Và đó là những cái lời mà thầy cũng gặp gần gũi và gặp gỡ ngày hôm nay. Thầy có chuyện nào tương lai có duyên sẽ nói thêm nữa, còn chưa có duyên thì thầy đâu phải không? Thà rằng còn để chúng ta đến chơi đại hội luôn.
Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa.